Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả thân mến, cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, một chế độ ăn thừa muối lâu ngày sẽ dẫn tới nhiều bệnh nguy hiểm như là cao huyết áp, đột quỵ, béo phì, bệnh mạch vành. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau xem xét lại chế độ ăn uống của gia đình mình để xem gia đình mình có ăn quá nhiều muối hay không. Nếu như cơ thể của chúng ta nạp quá nhiều muối thì sẽ có những dấu hiệu sau đây. Đầu tiên đó chính là phù nề. Nếu chúng ta cảm thấy bàn tay, bàn chân bị sưng phù hoặc là đôi mắt sưng húp vào buổi sáng là có thể chúng ta đã ăn quá nhiều muối. Tình trạng này xảy ra khi mà cơ thể giữ nước do ăn quá nhiều muối, gọi là chứng phù nề, và nên được điều trị bằng chế độ ăn uống hợp lý hơn và ít muối hơn. Thứ hai đó chính là thường xuyên cảm thấy khát nước. Muối có tác dụng giúp cho cân bằng phần chất lỏng trong cơ thể. Tuy nhiên, khi mà chúng ta ăn quá nhiều muối, cơ thể của chúng ta cần nhiều nước hơn để cân bằng, làm sạch cơ thể, cơ bắp và các cơ quan khác có thể hoạt động tốt hơn. Dấu hiệu thường xuyên thấy khát nước là do cơ thể đang thừa muối và cần phải bổ sung thêm nhiều nước để cân bằng. Nếu chúng ta không uống đủ nước, cơ thể sẽ tự lấy nước trong cơ thể, khiến cho chúng ta cảm thấy mệt hơn do bị mất nước. Thứ ba đó chính là màu nước tiểu thay đổi. Thông thường, muối tích tụ trong cơ thể gây ra những biến đổi nghiêm trọng, đặc biệt là việc đi tiểu. Có thể xảy ra hai lý do: tiêu thụ quá nhiều muối khiến cho thận của chúng ta phải làm việc thêm giờ để loại bỏ muối thừa ra khỏi cơ thể. Điều này dẫn đến các bệnh về thận, đi tiểu nhiều và nước tiểu trong suốt hoặc là màu sắc không bình thường. Khi mà chúng ta ăn quá nhiều muối, cơ thể của chúng ta tự nhiên mất nước để tiêu thụ lượng muối đó. Do vậy, lượng nước tiểu giảm và chuyển sang màu vàng sẫm. Thứ tư đó chính là loãng xương do ăn mặn. Lượng muối thừa có thể là một trở ngại lớn đối với xương. Khi mà chúng ta ăn quá nhiều muối, thận của chúng ta không thể loại bỏ chúng hoàn toàn, và điều này sẽ làm giảm lượng canxi có ở xương. Thiếu canxi mãn tính khiến cho xương yếu hơn, gặp phải các vấn đề về răng và thậm chí là chứng loãng xương. Thứ năm đó chính là thường xuyên bị chuột rút. Việc cân bằng lượng muối và kali rất quan trọng đối với sức khỏe, vì các nguyên tố hóa học này chịu trách nhiệm co cơ. Khi chúng ta thường xuyên ăn mặn, chúng ta sẽ dễ bị chuột rút hơn hoặc là đau thắt ở cơ bắp chân và tay. Thứ sáu đó chính là đau đầu kéo dài hoặc là huyết áp cao do muối có khả năng trữ nước. Những người tiêu thụ quá nhiều muối trong chế độ ăn uống có nguy cơ cao phát triển bệnh cao huyết áp. Cao huyết áp làm tăng áp lực máu, tác động vào các thành khi mà tim bơm máu, từ đó làm tăng cao nguy cơ một số bệnh như là đau đầu kéo dài, bệnh tim mạch nghiêm trọng như là suy tim, đột quỵ. Cuối cùng đó chính là khó tập trung. Cao huyết áp do lượng muối cao có thể làm tổn thương đến các động mạch ở não ảnh hưởng đến khả năng tập trung làm việc. Bên cạnh đó, mất nước cũng có thể dẫn đến việc trí nhớ kém, cảm giác mệt mỏi và phản ứng chậm. Kính thưa quý vị, theo hướng dẫn chế độ ăn uống gần đây nhất, chúng ta nên dùng 2.3mg muối là khoảng 1 muỗng cà phê muối mỗi ngày. Tuy nhiên, ước tính rằng mức tiêu thụ trung bình hàng ngày của mỗi người là gần 3.4mg muối trên một ngày. Lượng muối dư thừa có thể làm tăng natri trong máu, dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng theo thời gian.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi rất hân hạnh được tái ngộ để hầu chuyện cùng quý vị qua đề tài bổn phận đối với bản thân con người. Chúng ta sẽ nhờ cậy ơn Chúa tìm hiểu về đề tài quan trọng này, hầu chúng ta có thể áp dụng vào trong đời sống ở hiện tại. Thưa quý vị, sách Cổ Học Tinh Hoa có chép về câu chuyện đối thoại giữa vua Ai Cập nước Lỗ chấp vấn Khổng Tử như sau: quả nhân nghe nói có người có tính hay quen, đến nỗi khi dọn nhà quên mất vợ, có thật như vậy hay không? Đức Khổng Tử thưa rằng: có người quen như thế cũng chưa có gì là tệ hại lắm, song còn có người tệ hại hơn nữa mới đáng nói là quen cả bản thân mình. Vua Ai Công lại hỏi: thế nào là quen cả đến bản thân mình? Khổng Tử nói: ngày xưa vua Kiệt nhà Hạ giàu có cả bốn bề, sang trọng làm đến thiên tử, chỉ vì sao lãng cơ đồ của tổ tiên đã hủy bỏ điển pháp của nước nhà, tin dùng kẻ xỉm định, ghét bỏ kẻ trung lương, ngày ngày say đắm sát dục, mãi mê sang bán và rượu chè, truy quan vô độ, đến nỗi ông đã bị vua của nhà Thương giết chết. Thế chẳng phải có thân mà quên cả bản thân là gì ư? Thưa quý vị, dọn nhà chứ có ai đâu dọn vợ. Nhưng thí dụ có kẻ dọn nhà hoặc quên mất vợ thì thiên hạ nghe rất lấy làm lạ lùng và buồn cười lắm đấy. Thế mà đối với những kẻ quên bản thân mình rất nhiều và đáng trách, thế mà không mấy người nghĩ đến. Phàm những ai đã ham mê rượu chè, cờ bạc, hút sách, chơi bời trụy lạc đều là những người quên cả tâm thân và tính mệnh, nhất là những bậc thông minh, tài trí, quyền thế trong tay mà quên bản thân thì lại còn đáng tiếc hơn nữa. Đức Khổng Tử kể chuyện vua Kiệt là có ý muốn cảm hóa vua Ai Công nước Lỗ đời xưa, và cũng là bài học cho chúng ta đang sống trong thời đại văn minh ngày nay. Bài học cho chúng ta hôm nay được vua Salomon chép trong sách Truyền Đạo đoạn 11 câu thứ 8 của Thánh Kinh Cựu Ước: dù sống được bao nhiêu năm, hãy vui hưởng những ngày của đời mình, song cũng đừng quên rằng những ngày đang tối cũng nhiều và tương lai lắm điều không chắc chắn. Thưa quý vị và các bạn, dù sống được bao nhiêu năm không thành vấn đề, nhưng cái điều quan trọng là hãy vui hưởng những ngày ở trong đời của mình. Cuộc sống cũng giống như một truyện ngắn, điều quan trọng không phải là vì nó dài mà do nơi giá trị nội dung của nó. Cuộc sống của mỗi người, dầu có thọ hay không thọ, sống lâu hay chết yếu, điều quan trọng là con người có vui hưởng những ngày của đời mình hay không. Trong đời sống có hai mục đích: trước tiên là nhận lãnh phúc lộc mà mình đã làm ra, sau đó là thừa hưởng công lao của mình. Vua Salomon khuyến cáo hãy vui hưởng về sự sống của mình như sau: kìa, ta đã nhìn thấy rằng ăn uống và hưởng phước của sự lao khổ mình làm ở dưới mặt trời trọn trong những ngày mà Đức Chúa Trời ban cho ấy thật là tốt và hay, vì đó là kỹ phần mình. Hễ Đức Chúa Trời ban cho người nào giàu có của cải, làm cho người có thể ăn lấy, nhận lãnh kỹ phần và vui hưởng trong công lao của mình, ấy là một sự ban cho của Đức Chúa Trời. Nhân người sẽ ít nhớ những ngày của đời mình, vì Đức Chúa Trời ứng đáp người bằng sự vui mừng trong lòng người. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Truyền Đạo, đoạn 5 câu 18 đến câu 20. Điều thứ hai mà vua Salomon đã cảnh báo: song cũng đừng quên rằng những ngày đang tối cũng nhiều. Theo văn hóa Hebrew thì ở đây có ý nói về hình ảnh thời gian diễn tiến trên cuộc sống sẽ có màn đêm phủ che. Những ngày đang tối cũng nhiều, đây cũng có thể là thời gian có những sự khó khăn tối tăm trong cuộc sống, như vua David đã từng trải trong cuộc sống của mình như sau: kẻ thù đã đuổi theo linh hồn tôi, dài đạp mạng sống tôi dưới đất, nó làm cho tôi phải ở nơi tối tăm, khác nào kẻ đã chết từ lâu rồi. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Thi Thiên, đoạn 143 câu 3. Những ngày đang tối cũng nhiều cũng có nghĩa là hình ảnh sau khi chết, như sự diễn tả của ông Job: trước khi tôi đi đến xứ tối tăm và bóng sự chết không hề trở lại, tức là đất tối đen như mực, là miền có bóng sự chết, chỉ có sự hỗn độn tại đó và ánh sáng không khác hơn tối tăm. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Giáp, đoạn 10 câu 21 và câu 22. Và những ngày đang tối cũng nhiều cũng có nghĩa là trạng thái già yếu, lão suy về thể xác cũng như về tinh thần và tâm trí của tuổi người già. Các hiện tượng già nua mà vua Salomon đã diễn tả một cách rất đẹp như sau: trong ngày ấy, kẻ giữ nhà run rẩy, những người mạnh sức cam khom, kẻ sai cối ngừng lại bởi vì số ít, những kẻ trông xem qua cửa sổ đã làng mắt, hai cánh cửa bên đường đóng lại và tiếng sai mỗng lần. Lúc ấy người ta nghe tiếng chim kêu bàn chờ dậy và tiếng con gái hát đều hả hơi. Thánh Kinh Cựu Ước sách Truyền Đạo đoạn thứ 12 câu 3 và câu 4. Thưa quý vị, đó là bức tranh thực trạng của người cao niên đang đứng trước ngưỡng cửa của sự chết. Trong ngày ấy, kẻ giữ nhà run rẩy, ý muốn nói về người sống vào tuổi già thì đôi tay yếu đuối run rẩy. Những người mạnh sức cam khom là nói về thân thể về già thì lưng khòm và đôi chân đi đứng lận cận. Kẻ xoay cối ngưng lại bởi vì số ít già rồi nên hai hàm răng ngày càng rớt rụng lần hết và ăn uống chậm chạp. Những kẻ trông xem qua cửa sổ đã làm mắt là nói về đôi mắt mờ dần theo năm tháng của tuổi tác. Hai cánh cửa bên đường đóng lại là nói về đôi lỗ tai càng khó nghe và lỉnh lãng. Thưa quý vị và các bạn, giàu sống được bao nhiêu năm không thành vấn đề, nhưng hãy vui hưởng các ngày của đời mình. Song đừng quên rằng những ngày đang tối cũng nhiều, tương lai lắm điều không chắc chắn. Tại sao vua Salomon khuyến cáo rằng hãy đừng quên những ngày đang tối trên cuộc sống làm người? Có nhớ đến những ngày đang tối trong đời sống, không quên các ngày không mấy sáng sủa đó sẽ giúp cho chúng ta khiêm tốn trong đời sống hiện tại và luôn luôn tùy thuộc vào sự quan phàm của Chúa. Thứ đến, nó khuyến khích và thúc giục chúng ta gia tăng tinh thần biết ơn Chúa là đấng chăm sóc chúng ta trong tình thương bao la vô đối của Ngài. Bài học này không chỉ dành cho người lớn tuổi mà cả đến những người trẻ tuổi cũng được vua Salomon khuyến cáo nữa. Tôi xin đọc những câu được ghi chép trong Thánh Kinh Cựu Ước sách Truyền Đạo đoạn 11 câu 9 đến đoạn 12 câu 1 sau đây. Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu. Hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem sự mắt mình ưa thích. Nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét. Vậy cái giải sầu khỏi lòng ngươi và các điều tai hại khỏi xác thịt ngươi. Vì lúc thiếu niên và thì xuân xanh là sự hư không mà thôi. Cho nên vua Salomon khuyên, trong buổi còn thơ ấu, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi trước khi những ngày gian nan chưa đến. Trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng ta không lấy làm vui lòng. Trước khi ánh sáng mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao chưa tối thăm và mây chưa lại tung đến sau cơn mưa. Thưa quý vị và các bạn, phần đông giới trẻ ngày nay bị sự cám dỗ của thời đại văn minh kỹ thuật xa cách Đức Chúa Trời đi tìm mục đích và bối cảnh mới trong cuộc sống quay nguồn cội của đời người. Tuổi trẻ mà tưởng nhớ Chúa thì được Chúa dẫn dắt cuộc đời theo đường lối của Chúa thật là phước hạnh vô cùng. Vua David đã được Chúa dẫn dắt từ tuổi trẻ cho đến tuổi già trong phước hạnh muôn vàng mà nhà vua đã được ghi chép lại như sau: tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi, tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Bởi cái ấy lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ, xác tôi cũng sẽ nghỉ ngơi yên ổn. Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh của Chúa thấy sự hư mất. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống, trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Thánh Kinh Cựu Ước sách Thi Thiên đoạn thứ 16 câu 8 đến câu thứ 11. Quả thật là một sự phước hạnh cho người tuổi trẻ đặt cuộc đời của mình trong bàn tay của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ dẫn dắt, Ngài sẽ chăm sóc và chỉ rõ con đường hướng đi trong cuộc sống từ tuổi trẻ cho đến tuổi già. Đó là một sự vui sướng phước hạnh vô cùng cho cuộc đời. Tại sao Salomon khuyến cáo người trẻ tuổi phải tưởng nhớ Chúa? Vì Chúa là đấng duy nhất có quyền năng ban cho con người tưởng nhớ Ngài một cuộc sống trọn lành đời này và đời sau. Người không có Chúa sống không có hạnh phúc thật trong đời này và không có hy vọng ở cuộc đời mai sau. Hỡi các bạn trẻ tuổi, hãy tưởng nhớ Chúa ngay bây giờ trong cuộc đời trẻ trung của mình. Lời Chúa khuyên mời các bạn: hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu. Hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem sự mắt mình ưa thích. Nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét. Vậy khá giải sầu khỏi lòng ngươi và cắt điều tai hại khỏi xác thịt ngươi, vì lúc thiếu niên và thì xuân xanh là sự hư không mà thôi. Vậy trong buổi còn thơ ấu, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tháng mà ngươi nói rằng ta không lấy làm vui lòng, trước khi ánh sáng mặt trời mặt trăng và các ngôi sao chưa tối tăm và mây chưa lại tuôn đến sau cơn mưa. Anh Kinh Cựu Ước, sách Truyền Đạo đoạn 11 câu 9 và câu 10. Thưa quý vị và các bạn, và đây là phần cuối cùng của câu Thánh Kinh Truyền Đạo đoạn 11 câu 8: tương lai lắm điều không chắc chắn, không ai biết được điều gì sẽ xảy ra, nên không một ai nói trước được về ngày mai như thế nào, cũng không có người nào biết trước được điều gì sẽ xảy ra sau khi mình nhắm mắt lìa đời. Cho nên đối với loài người, tương lai có lắm điều không chắc chắn, vì tương lai trong bàn tay quyền năng của Đức Chúa Trời. Vậy ta phải làm gì để đừng quên bản thân của ta? Vua Salomon cũng khuyên chúng ta điều này. Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này: khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, ấy là trọn phận sự của ngươi. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đánh đổi việc tín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Truyền Đạo đoạn 12 câu 13 và câu thứ 14: bổn phận và trách nhiệm cho bản thân của mình ở đời này và đời sau là khá kính sợ Đức Chúa Trời, thờ phượng Ngài, đồng thời vâng giữ các điều răn dạy của Ngài, ấy là trọn phận sự của con người sống trong trần thế. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến nỗi việc kiến nhiệm hơn hết trong cuộc đời, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy. Thưa quý vị và các bạn, để kết luận cho buổi nói chuyện hôm nay, tôi xin kể câu chuyện sau đây. Vào ngày 20 tháng 12 năm 2002, một phụ nữ người Gia Nã Đại đến phi trường ở Regina, Gia Nã Đại để đáp máy bay đi tới thành phố Calgary, trong lúc bà làm thủ tục kiểm soát an ninh để lên máy bay thì máy kiểm soát báo động liên tục. Sau khi các nhân viên lục soát một cách vất vả và cuối cùng thông báo cho bà biết rằng trong bụng bà có một thanh kim loại dài tới 32 cm, đó chính là một thứ dụng cụ mà bác sĩ dùng để banh lỗ bụng trong lúc bác sĩ thực hiện ca mổ bụng cho bà đã bị bỏ quên cách 4 tháng trước. Vài ngày sau đó, bà đi chụp quang tuyến X và hết sức sửng sốt khi phát giác cái dụng cụ nói trên trong bụng của bà. Sau đó, người phụ nữ đã phải trải qua một cuộc giải phẫu tại bệnh viện đa khoa tại Regina. Theo các chuyên gia y tế cho biết, nguy cơ lớn nhất của dụng cụ bỏ quên trong cơ thể sẽ gây nên nhiễm trùng và làm thủng nội tạng. Thật may mắn cho người phụ nữ, vì nhờ bà đi đến phi trường để đáp chuyến bay ngày hôm ấy, đã được máy kiểm soát phát hiện thanh kim loại trong cơ thể. Chứ nếu không, để đến khi bị nhiễm trùng và thủng nội tạng, thì mạng sống của bà không dễ gì chữa trị kịp. Thưa quý vị và các bạn, về phương diện bổn phận đối với bản thân cũng vậy. Sứ điệp trong lời Chúa hôm nay đến với một số đông quý thính hữu có thể phát hiện được sự quên lãng về bổn phận và trách nhiệm đối với bản thân của mình trước mặt Chúa, là đấng có quyền phép trên đời sống của mọi người ở hiện tại và tương lai. Vậy xin mời quý vị suy gẫm điều Chúa phán: khá kính sợ Đức Chúa Trời và vâng giữ các điều răn của Ngài, ấy là trọn phận sự của mỗi người. Vâng, thưa quý vị có lòng kính sợ thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và vâng giữ các điều răn của Chúa chưa? Nếu chưa, thì phận sự của mỗi người trong quý vị sống ở trên đời này chưa có hoàn tất. Lại tại sao? Vì Đức Chúa Trời, Ngài sẽ đem mọi việc để đoán xét, cả việc tín nhiệm hoặc thiện hoặc ác cũng vậy. Vậy mời quý vị đến với Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế để tiếp nhận Ngài vào trong cuộc đời của mình, hầu cho tội lỗi của chúng ta được Ngài tha thứ và chúng ta dâng cuộc đời kính sợ Chúa, thờ phượng Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài, hầu cho cuộc sống của chúng ta hiện tại tránh được tối đa mọi tội lỗi, và đời sau chúng ta sẽ được sự ban cho sự sống đời đời trong ngày mà Chúa Giêsu sẽ trả lại. Nguyện Chúa Ngài tiếp đón quý vị với tinh thần hưởng ứng lời kêu gọi khuyên mời của Chúa, và Ngài sẽ ngự trị trong cuộc đời của quý vị. Đó là một sự phước hạnh lớn lao cho mỗi người. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.